Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: cho đến nay cha tôi vẫn làm việc thì tôi cũng làm việc. Thưa anh chị em, ở Việt Nam mình vẫn có câu là nhàn cư vi bất thiện, nghĩa là sao? Hả? Nhàn cư vi bất thiện nghĩa là sao? Không làm thì vẫn sinh tội, sinh tật ra đủ thứ. Người ta không làm, bắt đầu ngồi, bắt đầu làm gì đầu tiên? Làm gì? Tám. Ngồi là tám. Ngồi nói chuyện mình, nói chuyện người, nói chuyện đủ thứ hết. Rồi dễ đưa đến phê bình, rồi đi đến chỉ trích, rồi đi đến nói xấu. Rồi không có việc làm, ta ngồi ta hay nghĩ, nghĩ lung tung, nghĩ quẩn, nghĩ tùm lum tùm la hết. Cũng như ta buồn, ta đi lang thang bởi vì đâu, cứ luẩn quẩn lang thang vì không có việc làm. Cho nên Đức Giêsu hôm nay ngày khẳng định rất rõ ràng rằng cho đến hôm nay ta làm việc và cha ta cũng làm việc. Có phải rằng Thiên Chúa dựng nên vũ trụ, dựng nên con người, rồi ngày thứ bảy Chúa nghỉ ngơi, sau đó thì Chúa Amen tắt đèn đi ngủ không? Rồi Chúa để cho thế gian này, cho vũ trụ này nó muốn quay cuồng, nó muốn bắt nháo, muốn láo nháo như thế nào kệ, có không? Không, ta và cha ta vẫn làm việc, có nghĩa là Chúa vẫn tiếp tục chăm sóc con người, từng ly từng tí, từng hơi thở, từng giọt nước, từng giọt xương, tất cả mọi chi tiết dù là nhỏ nhất trong cuộc sống của chúng ta, trong vũ trụ thiên nhiên này, cũng không nằm ngoài sự quan phòng, chăm sóc, lo lắng của Thiên Chúa. Cho nên Đức Giêsu nói cho đến ngày hôm nay cha ta làm việc và ta cũng làm việc. Nhớ cái chuyện đấy, nhớ cái chuyện đấy là làm việc. Và thường thì người ta hay nghĩ rằng làm việc có nghĩa là phải động tay động chân mới là làm việc. Thấy mà một anh chàng mà ngồi suy nghĩ, ngồi viết cái gì đó thì chưa hẳn người ta bảo là đó là làm việc. Nhưng mà thấy một người đang cuốc đất thì bảo đó là làm việc. Rồi thấy một người đang đập xích lô thì bảo đấy là người làm việc. Mà ngồi là trên computer, ở trên máy vi tính, người ta bảo là khi không biết thấy này làm gì cả, phải ngồi suốt ngày. Thế thì ta để ý một cái điều đó là gì? Là Thiên Chúa dựng nên con người và muốn cho con người biết sử dụng tất cả những khả năng Chúa ban. Không phải khả năng Chúa ban chỉ có việc cái tay cái chân mà thôi, nhưng mà cái điều quan trọng là cái gì? Trí óc, là cái đầu. Quan trọng là cái đầu, cũng cái công việc ấy. Nhưng mà nếu người có đầu óc suy nghĩ làm trong vòng 5 phút, còn người mà không suy nghĩ cứ cắm đầu cắm cổ làm, có khi làm cả tiếng, có khi làm cả ngày cũng chẳng xong, làm hoài hư hoài, mà cái chất lượng hoặc là cái hiệu quả công việc nó không cao. Còn người biết suy nghĩ, ngồi tôi coi nên làm như thế nào. Cho nên ở bên Mỹ thì sở dĩ mà người ta cái khoa học kỹ thuật tiến bộ là luôn luôn người ta hỏi là làm cái gì. Chúng ta chỉ biết làm cái gì thôi, what, làm cái gì là cứ vậy mà làm. Nấu cơm là cứ vậy mà nấu, đánh đàn cứ vậy mà đánh đàn, viết thì cứ vậy mà viết. Nhưng mà người Mỹ khi mà thấy what là cái gì rồi đó, thì đồng thời người ta hỏi tiếp là how, làm như thế nào. Đó mới là điều quan trọng. Làm sao mà để hiệu quả càng cao mà thời gian càng ít mà càng tốn sức, thì đó mới là người biết sử dụng cái đầu. Chứ không phải là cứ cắm đầu cắm cổ hùng hục mà làm. Cứ cái con đường này là mỗi người vác cái rổ ra, rồi ôm một đá ra xếp, ôm một đá ra xếp, cả trăm người, cả ngàn người làm cái con đường này được một cây số, trong vòng một tháng trời làm xong một cắm cờ là biểu dương thành tích. Trong khi đó nếu mà người ta có máy móc, người ta có đầu óc, người ta suy nghĩ, người ta làm chẳng cần phải cả trăm cả ngàn người, chỉ cần có 5 người điều khiển 5 cái xe, máy cày, máy xúc, máy sới, máy bơm gì đó. Khoa học kỹ thuật làm gì vòng trong vòng có 3 ngày xong con đường cây số. Có khi làm từ sáng, có những con đường mà người ta chỉ 7 giờ tối người ta chặn lại, và 7 giờ sáng hôm sau người ta đã mở ra, người ta đã có thấy con đường nó đi được rồi. Chứ đâu cần phải là cứ lấy tay mà xếp từng núi viên hoàn gạch một như thế. Cho nên Chúa nói rằng ta làm việc và cha ta cũng làm việc, thì mời gọi mỗi một người chúng ta là trong năm đức tin này, trong năm đức tin này mỗi người phải tận tâm tận sức mà làm việc. Mà làm việc thì điều đầu tiên là ta không có phân biệt rằng cái việc này là việc trọng, việc kia là việc hèn. Vì xưa cứ nói rằng nhất sĩ nhì nông, tức là được người có làm đầu óc, việc đầu óc thì hơn là người làm việc bằng tay chân. Nhất sĩ nhì nông, nhưng mà hết gạo chạy rông lại nhất nông nhì sĩ. Nhất sĩ nhì nông, nhưng mà hết gạo chạy rông lại nhất nông nhì sĩ. Thực ra thì chẳng có cái gì nhất, chẳng có cái gì nhì, không có công việc nào gọi là hèn hạ cả. Từ cái việc mà hót rác, từ cái việc quét đường, từ cái việc làm văn phòng, đến cái việc ngồi ở phòng tổng giám đốc, hay là phòng chủ tịch, hay là phòng bề trên, cho đến người bề dưới mà quét cái rác, không có việc nào là thấp hèn. Chỉ có những con người thấp hèn hay không mà thôi. Nếu tôi là một người phu quét đường mà tôi làm cái công việc quét đường ấy với tất cả cái lương tâm của tôi, với tất cả cái thành tâm của tôi, làm con đường nó cho sạch cho người ta đi. Nếu tôi là người nhặt rác, tôi làm cho sạch, không còn rác rưởi nữa, thì tôi vẫn đáng trân trọng hơn là một người tổng giám đốc ăn trên ngồi chốc mà làm thiệt hại cả ngàn tỷ đồng, cả bao nhiêu triệu đô la của người khác. Giữa một cái người tổng giám đốc mà ăn trên ngồi chốc rồi thì thu hút bao nhiêu là lợi lộc cho cá nhân mình, rồi cái tư cách thì hống hách, cái tư cách thì cao ngạo, rồi thì không có biết trân trọng giá trị của những người dưới. Với một người ở dưới, họ làm công việc rất hèn hạ, cho dù là chùi nhà vệ sinh đi nữa, nhưng mà cái lương tâm của họ, cái cách làm việc của họ, cái cuộc sống của họ trong sạch, liêm chính, thì vẫn đáng trân trọng hơn cái người tổng giám đốc. Cũng vậy, một người bề dưới mà họ là chỉ làm công việc là mở cửa phòng khách, hay là làm công việc tưới vườn thôi, mà nếu người bề dưới làm với tất cả cái thành tâm thiện chí của mình, làm vì lòng mến Chúa, vẫn có giá trị hơn nhiều với một người làm bề trên mà sử dụng cái quyền của mình chỉ để mà ức hiếp, hay là chỉ để biểu lộ cái quyền hành của mình, chứ không biểu lộ cái tình thương của mình với người dưới. Cho nên anh chị em đang sống ở trong năm đức tin, mỗi người chúng ta coi lại coi cái cung cách làm việc của mình như thế nào. Cái cung cách làm việc của mình như thế nào. Đừng quá chú trọng đến cái vai vế, cái vai trò, cái địa vị, cái chức vụ. Nhưng điều quan trọng đó là gì? Thánh Teresa nói, cho dù nhặt một cọng rác vì lòng yêu mến Chúa cũng có giá trị như là một người làm những công việc rất là lớn. Một người mà đi đông đi tây để loan báo tin mừng, hai việc đó đều có giá trị như nhau nếu làm vì lòng yêu mến Chúa. Nếu mà làm trong việc kết hiệp với Chúa như Đức Giêsu, như Đức Giêsu, ta không làm gì theo ý riêng ta, mà ta làm theo ý Đấng đã sai ta. Đức Giêsu cũng làm việc, nhưng mà Ngài làm việc gì và làm việc cho ai mới là điều quan trọng. Làm việc không phải là theo ý riêng của mình, mà chỉ làm theo ý Đấng đã sai mình. Cho nên Ngài nói rằng người con không thể tự mình làm bất cứ điều gì ngoại trừ điều người ấy thấy Chúa Cha làm. Vì điều gì Chúa Cha làm thì người con cũng làm như vậy. Người con không thể làm tự mình làm bất cứ điều gì ngoại trừ điều người ấy thấy Chúa Cha làm, và điều gì Chúa Cha làm thì người con cũng làm như vậy. Ta và Cha ta là một. Đức Giêsu kết hiệp với Cha mật thiết đến mức độ mà của ăn của ta là làm theo ý Đấng đã sai ta. Mà ý của Chúa Cha Đấng đã sai ta là tất cả những ai tin vào người con thì có sự sống đời đời. Cho nên Đức Giêsu chỉ suốt cuộc đời đi tìm và thực hành, thực hiện thánh ý của Cha. Ý của Cha mà thôi. Ý của Cha mà thôi. Cho dù có những lúc mà ý của Cha với ý của mình nó hoàn toàn nó trái nghịch với nhau, đến mức độ mà phải lạy Cha.
Nếu có thể được thì xin cho con hồi hướng chuyện này.
Nhưng mà
đừng theo như ý con, một xin vẫn ý Cha đã định trước muôn đời.
Khó là khó cái chỗ sâu. Còn thường thì cái vế đầu dễ lắm. Lạy Cha nếu có thể thì cất cái chén đắng này cho khỏi con. Lạy Cha nếu có thể được thì cho con khỏi cái khủng hoảng về kinh tế trong gia đình này. Lạy Cha nếu có thể được thì xin cho con bán được căn nhà này, con bán được đất này. Nếu có được thì được thì cho tình duyên của chúng con thế này thế khác. Có biết bao nhiêu người xin khấn xin cầu nguyện, vế đầu hầu hết là người ta dừng lại ở đó. Và chính vì dừng lại ở đó cho nên mình dễ bị lung lạc và mất đức tin. Khi mình cầu, mình nguyện, mình xin, mình khấn không được như ý của mình. Không được như ý của mình là mình dễ bị lung lạc và mất đức tin. Cho nên ta đang sống ở trong năm đức tin này. Ta thử coi lại coi là cái công việc của ta đang làm, ta đang làm theo ý của ai và làm như thế nào, làm ý của ai và làm như thế nào. Nếu mà đó là thánh ý của Chúa thì cho dù nó có khó khăn, cho dù nó có thử thách, cho dù nó có gian nan, cho dù nó có cực nhọc, cho dù nó có tủi nhục như thế nào thì ta cũng quyết mà đừng theo như ý con, một xin vâng ý Cha đã định trước muôn đời. Đây chị em, ai có ý muốn cầu nguyện gì không? Chị muốn xin gì không? Anh muốn xin gì không? Chị muốn xin gì không? Ai cũng mở miệng nói rằng con xin bình an. Mà cái bình an của mình với bình an của Chúa nó lại khác nhau. Thầy để lại bình an cho các con thì ban bình an của Thầy cho các con. Bình an của Thầy ban không như bình an mà thế gian ban tặng. Mình xin bình an cứ là thôi Chúa đừng có gì sóng gió Chúa. Thôi Chúa bán lúc nào cũng có khách hàng Chúa. Lúc nào cũng được giá Chúa. Lúc nào cũng dự án này cũng thành công, dự án sau cũng thành công Chúa. Đó là mình nghĩ là đó là bình an. Giấy tờ đang trục trặc này ký đi Chúa. Phải không? Ba con đang đau Chúa cho khỏi đi Chúa. Phải không? Con đang mong được đoàn tụ Chúa cho đoàn tụ đi Chúa. Thế thì khi mình cầu những cái điều mình nghĩ rằng được như vậy thì mình bình an. Thì mở miệng mình nói rằng xin cho con được bình an. Mà cái bình an đó là bình an theo ý mình hay bình an theo ý Chúa? Theo ý mình. Theo ý mình. Và khi mình xin bình an mà không được theo ý mình thì mình lại mất bình an. Thì rõ ràng thà đừng xin còn hơn. Tại vì ta xin là ta cứ muốn rằng nó phải được như vậy cơ. Mà được như vậy tức là bình an. Được như vậy tức là bình an. Mà không được như vậy thì ta mất bình an. Cho nên mở miệng xin gì cũng xin bình an. Mà cái bình an của anh là gì? Bình an của anh có phải là chim nó hót hay đúng không? Bình an của anh có phải là chim nó đá thắng người ta đúng không? Nó được như vậy là bình an.
nay đến mặt méo xịt sao lại nay mất bình an quá sao vậy, chim nó bị đá thua nay sao mà vậy, dự án nó
bị giống như là dự án không thể thực hiện
mất bình an phải không, rồi ngân hàng nó đóng bằng, bất động sản đóng bằng, nên ta mình mất bình an. Thì rõ ràng ta thấy là mình sống đức tin của mình là luôn luôn tìm kiếm ý của mình, tìm kiếm ý của mình, và ta bảo rằng tôi đang sống đức tin, tôi đang ở trong năm đức tin. Nhớ một điều đó là gì, là Đức Giêsu nói, tôi bảo thật các ông, con người không thể tự mình làm bất cứ điều gì ngoại trừ điều người thấy Chúa Cha làm, vì điều gì Chúa Cha làm thì người con cũng làm như vậy. Quả thật Chúa Cha yêu người con và cho người con thấy mọi điều mình làm, lại sẽ còn cho người con thấy những việc lớn lao hơn nữa, khiến chính các ông cũng phải kinh ngạc. Đức Giêsu có được cái sự bình an sâu thẳm, mà chúng ta thấy rằng cái bình an ấy nhìn bên ngoài có bình an thế nào không? Không. Nhìn bên ngoài là thấy mất bình an rồi. Bình an thế nào được khi mà bị treo trên cây thập giá trần truồng, bình an thế nào? Bình an thế nào mà khi mà cầu nguyện trong vườn cây dầu các đệ tử thân tín nó bỏ sạch? Bình an thế nào được khi mà lại nó hôn mình, một cái nụ hôn yêu thương lại trở thành cái một nụ hôn gì? Bán mình,
phản bội,
phản bội, nụ hôn phản
lấy
bội.
Tình yêu để minh chứng cho sự phản bội,
dấu chỉ của tình yêu lại là gì? Đó là dấu chỉ của sự phản bội. Sao bình an nổi, đúng không? Nếu mà theo ý riêng, nhưng mà thấy bây giờ Chúa Đức Giêsu mới bảo là xin cất cái chén đắng ấy cho khỏi con, cái chén đắng đó đó, cái chén mà bây giờ bỏ uống chả ai uống, không ai muốn uống tí nào. Dự án bị đóng băng rồi không được ba thì càng ngày càng nặng, bệnh thêm rồi thì có thêm mấy khối u rồi thì cửa hàng đóng cửa rồi thì vật giá leo thang, đủ mọi thứ khó khăn trục trặc thế này, giấy tờ đoàn tụ nó bị xóa hết rồi, rồi dạy học học trò nó bỏ hết rồi, vân vân và vân vân, biết bao nhiêu cái nó dồn dập đến làm cho mình không thấy được đâu là tia sáng le lói cả, mà vẫn được bình an. Đó mới là cái ơn lớn lao vô cùng, là giữa những sóng gió của cuộc đời mình vẫn tin rằng có Chúa đang cùng làm việc với mình. Tôi làm việc và Cha tôi cùng làm việc. Mà Cha đang làm việc với mình mà, Cha đâu có bỏ rơi mình đâu. Lúc đó mình thấy dường như là Cha nghỉ chơi mình rồi, Cha xuôi tay rồi, Cha là rửa tay rồi, ta vô can trong cái chuyện thất bại của mày rồi. Ta cảm thấy như vậy, thưa anh chị em. Thấy nó xót xa lắm mà, thấy nó đắng đót lắm mà, thấy nó tê tái lắm mà. Mà Đức Giêsu cho mình thấy rằng Ngài kết hợp mật thiết với Cha như vậy đấy. Ta không tự mình làm điều gì cả, tất cả những gì ta làm đều là làm theo ý của Cha. Thì trong cuộc sống của mình, trong năm đức tin này, mỗi người chúng ta cũng cố gắng làm sao đó để cho từng lời nói, tư tưởng, hành động của con luôn luôn là làm theo ý Cha, luôn luôn là làm theo
ý Cha,
chứ không phải là theo
ý con.
Mặc dù con rất muốn làm theo
ý con,
nhưng mà vì đó là điều mà không phải là ý của
Cha,
cho nên con chấp nhận theo
ý Cha
mà bỏ
ý con.
Dễ hay khó?
Khó.
Làm nổi không?
Không.
Không làm được. Nhưng mà nếu Chúa Cha yêu người con và cho người con thấy mọi điều mình làm, lại sẽ còn cho người con thấy những việc lớn lao hơn nữa, khiến chính các ông cũng phải kinh ngạc. Ai tin Giêsu nói cũng sẽ làm được những việc như Thầy, và còn làm được những việc lớn lao hơn thế nữa, vì Thầy về cùng Cha. Mình cứ tin được như vậy khó. Nhưng mà thực sự Chúa ban cho mình cái quyền đó. Có điều là tin hay không tin. Cái điều là mình có kết hiệp được mật thiết với Chúa hay không, như là Chúa Giêsu kết hiệp mật thiết với Chúa Cha. Rồi Chúa Cha làm cho kẻ chết trỗi dậy và ban sự sống cho họ thế nào, thì người con cũng ban sự sống cho ai tùy ý. Quả thật Chúa Cha không xét xử một ai, nhưng đã ban cho người con mọi quyền xét xử, để ai nấy đều tôn kính người con như tôn kính Chúa Cha. Kẻ nào không tôn kính Chúa Cha đấng đã sai người con, kẻ nào không tôn kính người con thì cũng không tôn kính Chúa Cha đấng đã sai người con. Thật, tôi bảo thật các ông, ai nghe lời tôi và tin vào đấng đã sai tôi thì có sự sống đời đời, và khỏi bị xét xử, nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống. Thật, tôi bảo thật các ông, ai nghe lời tôi và tin vào đấng đã sai tôi, tin vào đấng đã sai tôi là tin vào ai? Và Chúa Cha, thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống. Ta thấy cái hạnh phúc thiên đàng là như vậy đó. Sự sống đời đời là như vậy đó. Sự sống đời đời là, sự sống đời đời đó là nghe lời của Đức Giêsu và tin vào đấng mà đã sai Đức Giêsu đến là Thiên Chúa Cha. Tin vào lời của người con, làm theo lời của người con, và tin vào đấng đã sai người con. Lúc đó ta không bị xét xử nữa. Lúc đó ta từ cõi chết bước vào cõi sống, và đó là cõi sống đời đời. Nghe vậy thích không? Nghe vậy thích không? Thích chứ. Hạnh phúc quá chứ thưa anh chị em. Và khi mà Đức Giêsu nói như vậy thì Đức Giêsu hậu quả là cái gì? Là người Do Thái tìm cách giết Đức Giêsu. Vì dám cho mình là con Thiên Chúa, dám cho mình ngang hàng với Thiên Chúa. Đấy, Đức Giêsu tuyên xưng cái niềm tin và phải chết vì cái niềm tin đấy. Chết vì niềm tin đó là ta và cha ta là một. Chết vì cái điều là ta làm việc và cha ta cũng làm việc. Dám tuyên xưng cái điều ấy ra, và Ngài phải chết vì cái điều mà Ngài tuyên xưng. Chúng ta ngày hôm nay cũng vậy thưa anh chị em. Đức Giêsu người ta còn tìm cách giết mà không chỉ là mình, phải không? Không chỉ là mình. Đức Giêsu kia mà còn không thoát nổi mà. Lòng dạ của con người mà. Khi mà người ta cứng tin, khi mà ta không muốn tin, khi mà ta không chấp nhận sự thật, khi mà ta cũng phủ nhận chân lý, thì lúc đó những ai mà nói sự thật, những ai bảo vệ chân lý, những ai tuyên xưng cái niềm tin ấy ra, chắc chắn là phải chết. Chắc chắn là phải chết. Nhưng mà Đức Giêsu nói những người đó là từ cõi chết bước vào cõi sống. Đấy, nghe lời của Ngài và tin vào đấng Ngài sai đến là Thiên Chúa Cha thì có sự sống đời đời, và từ cõi chết bước vào cõi sống và không bị xét xử. Không bị xét xử. Sướng quá, hạnh phúc quá rồi thưa anh chị em. Làm gì mà còn chờ đợi gì nữa mà không làm việc đó đi để có sự sống đời đời. Còn đi tìm kiếm cái gì nữa thưa anh chị em? Tìm kiếm gì nữa? Và Đức Giêsu còn nói tiếp là tôi bảo thật các ông, giờ đã đến, và chính là lúc này đây, giờ các kẻ chết nghe tiếng con Thiên Chúa, ai nghe thì sẽ được sống. Ai nghe thì sẽ được sống. Quả thật Chúa Cha có sự sống nơi mình thế nào thì cũng ban cho người con có sự sống nơi mình như vậy, lại ban cho người con được quyền xét xử, vì người con là con người. Các ông chớ ngạc nhiên về điều này, vì giờ đã đến, giờ mọi kẻ ở trong mồ sẽ nghe tiếng người con và sẽ ra khỏi đó. Ai đã làm điều lành thì sẽ sống lại để được sống. Ai làm điều lành thì sẽ sống lại để được sống. Ai làm điều dữ thì sẽ sống lại để bị kết án. Rõ ràng lắm, rõ ràng lắm. Bây giờ thì còn mập mà mập mờ, tranh tối tranh sáng, nhưng mà giờ đã đến, giờ mà tất cả những kẻ chết sống lại. ai làm điều lành thì sống lại để được được sống, còn ai làm điều dữ thì sống lại để bị kết án. Rất là rõ, gieo gió thì sẽ gặp bão, không cách nào được. Cho nên anh chị em, bây giờ chúng ta làm những điều lành, chúng ta bị người ta kết án, nhưng mà điều quan trọng là Chúa không kết án ta. Đó mới là điều quan trọng. Thế gian muốn kết án ta thế nào? Chuyện của thế gian. Vì chính Đức Giêsu cũng không thoát khỏi cái bản án mà thế gian dành cho Ngài mà. Nói thật ra, chúng ta bị người ta kết án là thế này, là thế nọ, là thế kia, nhưng mà cho đến bây giờ đã bị người ta kết án chết chưa?
Chưa.
Dù sao còn hơn Đức Giêsu hết chứ, còn nhẹ hơn Đức Giêsu đấy chứ, phải không? Mà Đức Giêsu có làm gì nên tội không? Còn ta có làm nên tội không?
Quá trời,
quá trời. Vô số tội, vô số tội. Nếu mà tính ra thì đáng chết. Nếu tính ra thì đáng chết. Vậy mà Chúa vẫn cứ nhân nhượng, vẫn cứ khoan dung, cứ kiên nhẫn, cứ đợi chờ ta, để cho ta có thời giờ mà sám hối, có thời giờ quay lại, có thời giờ mà bỏ cái ý riêng của mình để đi tìm ý của Chúa mà thực hiện, để tin vào đấng mà Thiên Chúa Cha sẽ đến là Đức Giêsu. Và tin vào Đức Giêsu là gì thưa anh chị em? Không phải chỉ anh chị em có tin không, thưa tin, không phải. Tin vào Đức Giêsu có nghĩa là nghe và làm theo lời Ngài. Đó là tin vào Đức Giêsu. Cho nên ai nghe lời Ngài thì có sự sống đời đời. Nghe không phải là chỉ nghe tai này chạy qua tai kia, nhưng mà nghe có nghĩa là
nhận ra
và thực hành. Nhận ra, ngộ ra, giác ngộ rồi, wow, tôi phải làm thôi. Vì cha ta và ta cho đến ngày hôm nay vẫn làm việc, thì mỗi người chúng ta cũng theo gót chân của Ngài mà làm việc. Làm đi thưa anh chị em. Làm cái gì? Làm những điều tốt lành. Làm cái gì? Làm theo ý của cha, chứ không theo ý của mỗi người chúng ta, ý riêng của ta. Đấy, làm đi. Và khi anh chị em thấy được rằng là cha ơi, tại sao mà con làm những điều thiện, làm những điều lành mà cứ bị oan hoài, cứ bị người ta hiểu lầm hoài, cứ bị người ta kết án hoài. Chuyện đó là chuyện bình thường thôi. Chuyện bình thường thôi. Vì Đức Giêsu không làm điều dữ mà còn bị kết án. Còn huống chi chúng ta, vốn mình là con người chẳng tốt lành gì, mà làm được một vài cái điều lành ấy là nhờ ơn Chúa ban. Và khi mà ta làm theo ý của Chúa, không làm theo ý của thế gian, thì thế gian sẽ ghét ta thôi. Ta không đi vào phía thế gian, không đi vào bóng tối, mà đi vào ánh sáng, làm theo ý của cha, không làm theo ý của thế gian, sống trong ánh sáng chứ không sống trong bóng tối, thì thế gian, bóng tối sẽ vây phủ và tấn công ta thôi. Chuyện là chuyện bình thường đó mà. Bình thường đó mà. Nhưng mà cái điều quan trọng là gì? Là cuộc sống đời sau của ta như thế nào? Khi ta trỗi dậy từ cõi chết, ta sẽ để được thưởng, được sự sống đời đời, hay là ta bị kết án và ta bị trầm luân đời đời? Đó mới là điều quan trọng. Đó mới là điều quan trọng. Muốn đá banh thế nào thì đá. Quan trọng là trận gì?
Trận chung kết.
Trận chung kết. Còn ở cái vòng ngoài, vòng loại, muốn đá hay đá ho thì tôi không cần biết. Nhưng mà cái chuyện là trận chung kết, anh còn sức để mà đá được cái trận đó hay không, và có thắng được trận chung kết này hay không. Cho nên Paulo nói rằng tôi quên hết cái chuyện quá khứ, cứ nhắm đích mà chạy, để cho đạt cho bằng được cái đích đó. Gian lao khổ cực vất vả thế nào cũng phải đạt cho bằng được cái đích đó. Vì thế mà cái đích đó là sự sống đời đời. Cái đích đó là phần thưởng mà Chúa dành cho những người nghe và làm theo lời Chúa, dành cho những người luôn luôn đi tìm và thực hiện thánh ý của Chúa. Cứ vậy thì thưa anh chị em, cứ vậy thì ta thấy một cuộc sống bình an là như vậy. Bình an là bình an phải như vậy. Anh xin bình an là xin như thế đó, đó, với cái ý đó đó. Chứ không phải xin bình an là xin cho mọi sự nó xuôi chảy theo ý của mình. Nó không được như vậy, mình lại mất bình an. tôi không thể tự ý mình làm gì. Tôi xét xử theo như tôi được nghe, và phán quyết của tôi thật công minh. Vì tôi không tìm cách làm theo ý riêng tôi, nhưng theo ý đấng đã sai tôi. Không thể tự ý mình làm gì được. Đức Giê-xu đã khẳng định điều như thế. Mỗi người chúng ta ngày hôm nay, trong năm sống đức tin này, cũng nói với Chúa rằng: lạy Chúa, con không thể tự ý con làm được cái điều gì hết đâu. Con không thể làm được điều đó. Xin hãy giúp cho mỗi người chúng con là đi tìm kiếm và thực hiện thánh ý của Chúa. Và như Đức Giê-xu, không tìm cách làm theo ý riêng tôi, nhưng theo ý đấng đã sai tôi. Xin cho con không tìm cách làm mọi sự theo ý riêng của con, mà làm mọi sự theo ý của Cha, ý của Chúa Cha. Như vậy ta mới có được sự bình an đích thật, thưa anh chị em. Xin Chúa chúc lành cho mỗi một người. Và trong cuộc sống này, nếu ta gặp những sự khó, gặp những sự dữ, gặp những điều cản trở khi ta làm những điều lành, đừng có bối rối, đừng có hoảng sợ, đừng có ngã lòng, đừng có chán nản, đừng có thất vọng. Vì điều quan trọng đó là Thiên Chúa xét xử ta như thế nào, chứ không phải điều là thế gian xét xử ta. Vì chính Đức Giê-xu Kitô mà cũng còn bị họ tìm cách mà giết, tìm cách giết Đức Giê-xu, vì dám xưng mình là con Thiên Chúa, đặt mình ngang hàng với Thiên Chúa, mặc dù thực sự Ngài là như thế. Đó là một cái sự thật, chứ không phải là Ngài mạo danh. Giá mà Ngài mạo danh thì cũng đáng chết đi, đúng không ạ? Giá mà Ngài đội lốt thì cũng đáng chết đi. Mà thực sự Ngài là con Thiên Chúa, thực sự Ngài là Thiên Chúa, Ta và Cha Ta là một. Đó là một cái chân lý mà khi mà Ngài nói cái chân lý đó, Ngài phải chết. Phải chết. Thế thì mỗi một người chúng ta ngày hôm nay, mình thấy rõ ràng là mình sống thật, sống ngay, thì mình cũng phải chết thôi. Phải chết thôi, vì bóng tối, vì sự dữ nó bao bọc ta. Nhưng mà Đức Giê-xu nói những người như thế đó thì sẽ từ cõi chết mà bước vào cõi sống. Từng ngày, từng giờ, từng phút ta đang từ cõi chết mà bước vào cõi sống đời đời. Ngay từ bây giờ, mỗi một hành vi, mỗi một cử chỉ, dù là nhỏ nhặt nhất thôi, mà ta làm vì lòng yêu mến Chúa, ta làm vì thực hiện thánh ý của Chúa, là ta đang từ cõi chết mà bước vào cõi sống. Và như vậy ta sẽ có được sự sống đời đời. Amen.